câu đầu tiên Phật tử này hỏi là muốn chuyển cái mồ mả các cụ mấy đời mất hết rồi, bây giờ muốn cúng chiêu hồn có được không? Và được, cái đấy cũng được. Có hai phương pháp. Một là phương pháp có thể dùng đến khoảng độ tháng 10, tháng 11 này này, và cái mùa ấy sang cát thay áo cho các cụ đó, thì trong chi họ, dòng họ nhà mình, cái nhánh nhà mình ấy, cùng nhau bàn bạc nhau lại có thể làm một cái mộ tổ chung, hoặc là làm biết bao nhiêu cụ thì làm cho bấy nhiêu cũng được, mà theo thầy thì thôi chỉ làm một cái chung là được. Làm một cái chung cũng chẳng cần phải quả gáo dừa hay là cành dâu làm xương vân vân gì cả. Làm một cái chung như thế, xong làm một cái bia, cái bài vị cho các cụ là được. Và cẩn thận thì thỉnh được quý thầy đến họ làm lễ tiếp linh, triệu linh, thỉnh Phật quy vong, chiêu hồn cho, là làm lễ cầu siêu cho thì là yên tâm nhất. Không thì các Phật tử cũng có thể tụng kinh niệm Phật nhất tâm mà làm theo khoa giáo thì cũng có thể được. Còn không tự tin không làm được thì thỉnh các quý thầy làm cho, thì cũng được cho cái tâm linh nó yên tâm để mà làm ăn, con cháu làm ăn cho nó tốt đẹp. Đấy là có một phương án. Một phương án nữa là có thể ở nhà mình bây giờ cái tháp báo ân đó có thể dùng cái bài vị để mình làm lễ cầu siêu cho tất cả các cụ gia tiên tiền tổ nhà mình vào một cái bài vị được. Một cái bài vị đấy nó đơn giản thôi các vị, mình ghi chung là gì, với gia đình nhà mình là họ Nguyễn Văn chẳng hạn, thì chỉ cần ghi là gì, con cháu gia đình đó đứng lên để đăng ký để làm cái lễ đó thôi. Gia tiên Nguyễn Văn hay gia tiên Trần Đức chẳng hạn, thì gia tiên Trần Đức thì không cứ là phải ghi tất tần tật tên của các cụ gia tiên nhà mình vào, vì cái bài vị nó nhỏ xíu à. Nó nhỏ xíu, nó có khoảng 20, 25, 30 phân thôi. Mà cái chỗ viết chữ nó chỉ đủ thế thôi. Chứ viết rằng mấy chục, thậm chí cả hàng trăm tên các cụ gia tiên trong cái chi họ nhà mình lấy đông chỗ mà để. Cho nên chỉ cần cái, ví dụ gia đình chúng ta họ Nguyễn Văn hay là Nguyễn Chí hay là Nguyễn Hiếu hay là Nguyễn Đức vân vân, thì mình chỉ cần ghi như thế. Quan trọng nhất cái người đứng lên cúng, làm cúng lễ. Mà cúng lễ thì nó cũng đơn giản nhất. Gia đình ở chùa chúng ta bây giờ nó đơn giản nhất rồi. Vì hôm qua thì cũng có một vài Phật tử cũng phản ánh, bảo là đăng ký làm cái lễ cúng thờ bài vị dòng họ ở chùa. Thế tại sao đấy, các chùa họ ghi tất cả tên tuổi của mọi người trong chi họ dòng họ, mà đến chùa nhà mình thì chỉ có ghi mỗi cái, ví dụ họ Nguyễn Văn thì ghi mỗi là Nguyễn, họ dòng họ Nguyễn Văn đấy thôi, vân vân, và ghi thế không đủ. Xin thưa các vị là không phải là ghi thế là không đủ, hay là không phải ghi thế là thiếu, hay là ghi thế là dối, mà tất cả những cái ngôi chùa mà làm cái phương tiện thờ vọng như thế, đấy gọi là thờ vọng, như thế là chỉ ghi thế thôi. Chứ còn nhà mình mà cúng một cái đàn lễ riêng, gọi là đàn lễ phả độ gia tiên riêng, thì mới phải ghi tất tần tật tên của các cụ ra, mình nhớ cụ nào thì ghi cụ đó ra để gì? Để lúc làm sớ, để đọc sớ trong cái lúc cúng ấy. Đấy gọi là cúng phả độ gia tiên riêng của nhà mình thì mới ghi riêng như thế. Nhưng còn đạo tràng chúng ta đây là gì? Là làm chung cho tất cả bách gia trăm họ, chung cho cái chi họ. Thì không làm riêng. Làm riêng nó tốn kém lắm các quý vị. Lễ mà cái lễ cúng phả độ gia tiên bây giờ có mèng mèng cũng phải 20-30 triệu các vị mới đủ để sắm lễ, đủ để làm cái lễ đó. Ví dụ thỉnh như khoảng độ mấy vị sư về tụng kinh, mấy ông thầy cúng và mấy ông thầy pháp đó, nó về để trợ duyên để đàn tràng các thứ để làm cái lễ phả độ tổ tiên ra nữa. Thế bây giờ các vị nghĩ xem, đi thỉnh, có thỉnh thì phải xe cộ đưa đón, hoặc là người ta có xe thì mình cũng phải gì, mình việc tâm linh mình cũng, tuy người ta không đòi hỏi mình cũng phải lo để mà cho nó đàng hoàng, có trước có sau, lễ thỉnh lễ tạ, tiện xe cộ các thứ vân vân, đủ thứ, rồi sắm lễ đủ thứ cả, nó tốn kém ra. Mà thầy thì làm sao đó, làm cái gì mà nó hiệu quả, nó vẫn đạt được cái cái tâm linh tốt nhất cho chúng ta có thể, mà không phải tốn kém tiền của, không phải mất nhiều thời gian. Quan trọng ở cái chỗ không mất nhiều thời gian, không tốn kém tiền của, mà vẫn đạt được cái ý nguyện tâm linh thành kính với tổ tiên nội ngoại, với người đã khuất của chúng ta. Vì hôm qua có người thắc mắc với các vị ở trong chùa là những nơi khác họ đăng ký lễ gia tiên như thế nào, phải ghi hết tất cả những các cụ gia tiên, và ở khai nguyên đây không thấy ghi, có ghi mỗi cái dòng họ như thế để cho vào cái bài vị thôi. Mà lúc cũng đưa cái bài vị lên thì cũng gia đình họ cũng không có mặt, cho nên họ không yên tâm này nọ kia, bảo cái này cũng tùy. Vì khi mà đưa lên thì cái hàng tháng đưa một lần cái bài vị, từ khi khoảng độ mấy tháng nay thôi, thầy cũng phương tiện. Đó là cái bài vị gia tiên, và đặc biệt là bài vị thai nhi. Các vị ngày xưa mà phá thai phải biết bài vị cho thai nhi, để cho cái tâm chúng ta cũng an một phần nào. Đây thầy nói là an một phần nào với những người đã khuất, với các vong linh thai nhi, vân vân. Tất nhiên là thầy nói là an một phần nào, do còn chúng ta phải tu tập, phải hồi hướng công đức, phải sám hối, làm nhiều việc thiện để trợ duyên, để sám hối và hồi hướng công đức cho họ, thì chúng ta mới mong có thể tiêu trừ được cái nghiệp trước, tăng trưởng thiện căn, thiện duyên, phúc báo ở bây giờ và sau này. Chứ không phải là cứ làm một cái bài vị như thế là xong xuôi hết rồi, muốn làm ác, muốn làm xấu gì thì cũng được đâu các vị. Đừng bao giờ nghĩ thế là sai lầm lớn đó. Cái kia nó chỉ là một trợ duyên một phần nào đó thôi. Cũng tốt. Nó cũng thể hiện từ cái tâm, thể hiện ra cái gì, cái tướng, cái việc làm mà gọi là lý sự của chúng ta vào đó. Xin thưa các quý vị, mấy tháng trước thì thầy cũng có nhiều Phật tử mà rất là muốn là đăng ký cái nhập tháp ấy, nhưng mà vì họ hàng gia đình không đồng ý, vì cái phong tục tập quán, có khi vợ nhập tháp rồi nhưng về chồng không đồng ý, có khi chồng đăng ký rồi nhưng về con cái và vợ không đồng ý, có khi vợ chồng đăng ký rồi về con cái và dòng họ, các bác, các cô, các chú, các thím họ hàng không đồng ý. Cho nên nhiều Phật tử cũng rất là khổ tâm về cái vấn đề đó. Thế thầy mới phương tiện là gì? Thôi xây dựng cái tháp mới, nó to, nó rộng, nó lớn, thoải mái, dành ra một cái khu nó trang nghiêm, thanh tịnh, thành kính để làm cái bài vị cho các Phật tử. Không để cho cốt thì chúng ta hướng tâm về Tam Bảo, hướng tâm về Phật, thì có cái bài vị nho nhỏ ở đó, gọi là thờ vọng ở đó. Thờ vọng ở đó, giống như là gì? Thầy nói nôm na như là gì? Chúng ta có một thường xuyên đến chùa đăng ký tham dự khóa tu hàng tháng. Thế là Phật tử mà thường xuyên đến thì bây giờ có chỗ ăn, chỗ nghỉ là đàng hoàng rồi chẳng hạn. Thì có một cái chỗ nào đó, thì cái phòng nào đó mà xếp cho khoảng, ví dụ như các Phật tử trong thân tín ở trong chùa, như ban an ninh chẳng hạn, như ban trai chủ hay ban nghi lễ chẳng hạn. Ví dụ như tới đây mà phân cho ban an ninh cái chỗ nào đó thì có cái chỗ đó, thì ban an ninh cứ hai ban an ninh đến đó thì đến khu đó là có chỗ gì, cái chỗ nghỉ, đại khái thế chẳng hạn, chứ mình không phải lo gì về chỗ này chỗ nọ chỗ kia nữa. Đấy là cái phương tiện, khi mà nó có cái điều kiện về cơ sở vật chất thì có thể những người mà thường xuyên đến chùa chấp tác làm công quả thì có cái chỗ nghỉ ngơi nào đó, phân cho cái chỗ đó, thì khi họ về thì cái chỗ đó thì có thể cho người khác mượn tạm, nhưng khi họ đến họ là có chỗ nghỉ, họ không phải lang thang ngủ dưới đất hay ngủ chỗ này chỗ nọ chỗ kia nữa. Đại khái thầy lấy một cái ví dụ cụ thể như thế, chứ không phải là đăng ký cái bài vị vào đó là vong linh là ở suốt trên chùa, mãi mãi trên chùa không được về nữa, hoặc là gì, hoặc là đăng ký thờ vào đó là được vong linh tự nhiên được vãng sinh, được về Tây Phương, không có đâu. Mà vào đó ý là gì? Để cái thứ nhất là cho người sống chúng ta, mình làm để cho cái tâm mình nó thấy gì, thấy an. Cái thứ hai á, thì để cũng cái mình tri ân, báo ân hay là sửa chuộc cái lỗi lầm của mình đối với người đã khuất. Tri ân báo ân thì một khía cạnh khác, sửa chữa lỗi lầm mình khía cạnh khác. Ví dụ đối với gia tiên, tiền tổ hay là người thân đã khuất, thì chúng ta muốn cho họ được tốt đẹp, muốn cho họ được ăn mày Phật, muốn cho họ sớm được giải thoát, chúng ta làm cho cái đó thì gọi là tri ân, báo ân. Còn trường hợp mà chúng ta rửa tội chuộc lỗi một phần nào đó về cái lỗi lầm chúng ta, ví dụ như là Cao Ông Linh Thai Nhi trước đây chúng ta nạo phá thai vân vân đó chẳng hạn, đấy cũng để cho chúng ta thấy an lòng một chút. Và điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn phải tu hành để hồi hướng công đức, làm việc thiện. Rồi các quý thầy ở trong chùa, các quý vị thấy pháp hội nào, pháp hội lớn nào mà thầy lên là chủ lễ, thầy có quên hồi hướng cho các vị không? Không bao giờ quên. Mà ở chùa có ngày nào là không cúng đâu. Cúng Phật, cúng tổ cái gì thì cũng cúng ở tháp cái đấy. À, cúng hết. Mà thậm chí thầy còn phải giao cho gì? Giao cho cả một sư cô để phụ trách chứ. Lúc nào cũng phải đèn hương rồi đồ cúng, đồ lễ ở tháp báo ân là lúc nào cũng phải trang nghiêm đầy đủ cho nó như là cúng những vị Phật tương lai. Đấy cũng là một cái môi trường. Ví dụ như ai có duyên, đây là môi trường để cho họ gì, họ tu tốt. Vong linh nào mà chưa được siêu thoát mà họ không có nơi để tá túc chẳng hạn, nói nôm na như thế, hoặc là cái nơi tá túc họ không muốn ở, họ muốn đến chùa, thì đấy cũng là gì, một nơi để cho họ thường xuyên lui tới để tu tập ở trong chùa. Giống như Phật tử chúng ta này vậy, cứ pháp hội Địa Tạng là chúng ta đến chúng ta tu đó. Nếu như Phật tử mà đăng ký ở suốt trong chùa này để chấp tác thì ngày nào cũng được tu, đơn giản vậy thôi. Chứ còn được giải thoát hay không thì không phải là thường xuyên đến dự khóa tu là được giải thoát, cũng không phải là đăng ký ở trong chùa là giải thoát, mà giải thoát là phải tùy theo chúng ta tu như thế nào ở cái tâm của chúng ta. Có những người ở chùa như hôm trước thầy nói thì đến chùa thì ở một thời gian là suốt ngày gây sự với các Phật tử đồng tu thôi, cãi nhau hết người này với người nọ, mà thậm chí thầy về gọi sư cô Đàm phụ trách quản chúng các Phật tử lên là về thầy và bảo thôi trục xuất cho vị ấy về, bảo là đấy, khuyên bảo 2, 3, 4 lần gì đấy mà không thay đổi, 3 lần không thay đổi thì xuất chúng cho về. Mấy năm trước có người bị như thế, uất quá cho nên lên nói thẳng với thầy. Thầy ngày trước thầy bảo là cho chúng con ở chùa mãi mãi, bây giờ mới ở được có 4-5 năm thầy không cho con ở nữa, thầy bắt con về. Thế thầy bảo là thầy bảo cho các cụ ở chùa mãi mãi, nhưng với điều kiện là các cụ phải gì? Phải thật tu, thật hành, phải khiêm cung hạ mình, phải đối đãi với các bạn đồng tu với nhau một cách tốt nhất. Chứ bây giờ cụ ở trong chùa mà cụ gây phiền não hết người này đến người khác, cụ lại còn đánh cả người ta, thế thì cụ tu thế nào được? Thôi thế mà cụ mà không thay đổi được, thôi cụ đi về nhà với con với cháu, thỉnh thoảng có pháp hội hay có lễ gì thì cụ lên. Thôi cụ ở trong chùa như thế này cụ chỉ có tổn phúc thôi, cụ có được phúc đâu. Thầy không giữ lời hứa. Thầy bảo cho chúng con ở chùa mãi mãi, nhưng mới có ở 5-6 năm thầy đã bắt chúng con về, thầy không giữ lời hứa. Thầy cười, thầy bảo không phải thầy không giữ lời hứa, mà các cụ không tự thay đổi mình. Cho nên á, thầy là trụ trì, thầy phải chịu trách nhiệm về mọi mặt, từ pháp luật nhà nước cho đến với giáo hội và với tất cả các Phật tử, các tăng ni ở trong chùa này. Cho nên á, tăng ni đệ tử của thầy xuất ra trong chùa mà không chấp hành thầy còn xuất chúng, thì các Phật tử cũng thế thôi, không chấp hành thầy cũng phải xuất chúng. Không thể nào biến cái ngôi chùa thành địa ngục được, biến cái ngôi chùa thành cái ngôi chợ, cái khu chợ được, biến cái ngôi chùa thành nơi cãi nhau huyên náo, chửi nhau, đánh nhau cho các cụ, các Phật tử được. Cho nên cụ không thay đổi, hoan hỉ cụ cứ đi về, thẳng như thế luôn. Thế xong bắt đầu bảo thế thì bao nhiêu tiền nong ngày xưa con cúng thầy, bây giờ con về con lấy cái gì con tiêu? cụ cúng bao nhiêu nhớ bảo thầy trả lại cho cụ bấy nhiêu, cũng không phải lo. Kê là con phải cúng thầy phải đến gần 30 triệu là cụ cần thầy trả lại cho cụ 30 triệu được, mặc dù cụ đã cúng Phật rồi. Để thà là gì? Để cho cụ không mắc thêm cái tội nữa, còn hơn là để cho cụ ở trong chùa lâu ngày thì cụ càng thêm tội, phiền não hết người này người nọ người kia, cãi nhau với cả các sư ông sư cô, thế thì làm sao mà tu được nữa. Em người ta bảo trọng Phật kính tăng, bây giờ cụ ở trong chùa mà cụ Phật cụ không trọng, tăng cụ không kính nữa, đồng tu cụ không hòa nữa thì làm sao mà ở chùa được. Đấy, cho nên xin thưa các Phật tử đấy, cho nên cũng khó, không đơn giản đâu. À, nên là tu hành nó cũng gì, thực tế trong cuộc sống là với cái mình học mình nghe nó là khác nhau một trời một vực. Nếu chúng ta không áp dụng vào cuộc sống để thay tâm đổi tính tu hành được thì khó lắm các quý vị. Cho nên các Phật tử đến chùa tu cũng phải khiêm cung giữ mình. Đấy thì các vong ở trong gì, ở trong tháp, ở trong tu ở trong chùa cũng thế thôi, chứ không phải vong nào cứ vào chùa là được giải thoát hết đâu. Phật tử thế đến chùa đăng ký tu ở trong chùa rồi không phải vị nào cũng giải thoát, cầm thi sư xuất gia rồi không vị nào cũng giải thoát ngay hết thành Phật ngay hết một kiếp đâu các quý vị. À, cho nên cái phương tiện thầy đưa ra như thế để gieo duyên cho những người thực sự hữu duyên với Tam Bảo. Chứ cũng không phải là kinh doanh, không phải là kiếm tiền cái gì cả. Xin lỗi các Phật tử, xây cái tháp báo ân mới mà, nếu mà làm xong hoàn thiện nó cũng không, tuy nó nhỏ nhưng nó cũng không kém cái nhà pháp hội này đâu. Vì cái nội thất bên trong á, để cho nó lâu bền giữ gìn, nó phải tránh ẩm, tránh mốc, tránh các thứ ở trong đó, phải bảo vệ đủ các thứ ở trong đó. Nó khác với cái nhà pháp hội này, nó to nhưng mà chỉ cái xác này là xong. Những cái tháp báo ân mới, cái nội thất vân vân, mấy đoàn thiết kế, mấy đoàn chuyên nghiệp ở bên Đài Loan và ở bên Trung Quốc sang để nghiên cứu cùng với các kỹ sư, các vị ở Việt Nam này nghiên cứu rồi nhưng thầy vẫn chưa duyệt hết. Mấy hôm ngày mai mốt là phải cử người đi tiếp đây này, phải tính toán làm sao á, nó nhiều thứ, nó phải phối hợp với khoa học, với công nghệ, với các thứ ở trong đó. Nó cái nội thất, cái phần ngoài, vỏ ngoài nó chỉ tốn kém bằng 1/4 cái nhà này thôi. Các vị nhìn thấy thế thôi, nó nhỏ nhỏ thế thôi, nhưng bên ngoài nó phải tốn, nó phải tiêu tốn bằng 1/2, bằng 1/4 cái nhà này. Nhưng còn nội thất thì nó phải bằng gì? Bằng, nó lại gấp lên bằng 4-5 lần cái nội thất của cái nhà này. Dùng cái chỗ đó để làm gì? Để cho các Phật tử chúng ta và người thân các Phật tử chúng ta đã quá vãng có cái nơi để các sau này các vị đi về về chùa để lễ Phật, kể cả âm lẫn dương. Thầy cũng giỏi lắm, có 20 mấy năm nữa, 30 năm nữa thầy cũng ỏi e thôi. Thế mà năm nay 51 tuổi rồi mà mệnh của thầy mà sống hết thì có 80 tuổi thôi. Năm nay 51 thì còn có 29 năm nữa thì cũng ỏi e thôi. Đây là gì? Sống hết tuổi thọ đấy nhá. Đấy. Rồi cũng gì? Cũng vào đấy thôi. À. Cho nên đó, các vị cứ nghĩ xem. Nếu mà làm riêng cho mỗi gia đình một cái lễ, nó tốn kém cả thời gian với vật chất. Thế nên thầy bảo là thường là mỗi một tháng như vậy, bảo các sư ông sư cô là gì, làm cái lễ rồi tiếp linh thỉnh Phật và trì chú quy, và những cái gia đình mà đăng ký cái bài vị gia tiên và bài vị cho các thai nhi đó thì cứ đưa lên luôn thôi, gia đình nào biết thì đến, bận thì thôi, không đến cũng được không sao. Nhưng mà cũng có những trường hợp là họ không hoan hỉ cái việc đó, hôm qua phản ánh lại cũng khá gay gắt. Thế cho nên hôm qua thì cũng nói thôi để hôm nay thì sẽ thông báo với các Phật tử. Từ giờ trở đi là cứ một tháng đăng ký đi, nếu có thì cứ một tháng là một lần. Vào cái ngày buổi chiều thứ bảy ấy, của khóa tu cuối tháng ấy, Pháp hội Địa Tạng cuối tháng ấy. Thế là buổi chiều thứ bảy đó thì những gia đình mà đăng ký nhập cái bài vị gia tiên hay bài vị thai nhi ấy, thì vào cứ vào buổi chiều thứ bảy, ngày thứ hai của khóa tu cuối tháng, thế ra tháp báo ân để làm lễ, để các sư ông sẽ lên làm lễ tiếp linh thỉnh Phật quy vong và an vị cái bài vị đó cho các vị. Bây giờ an vị cũng là tạm thôi. Thế khoảng đến sang từ giờ đến cuối năm và đầu năm mới thì bắt đầu đang hoàn thiện cái tháp báo ân mới rồi. Khi đó xong thì lại chuyển ra ngoài là một cái lễ trang nghiêm thành kính như ngày xưa, rước từ trong cái nhà Vãng Sinh Đường ra tháp báo ân cũ bây giờ sau. Để các vị cũng hoan hỉ cho. Chứ quản nhà nào muốn làm lễ riêng á thì phải đăng ký riêng. Mà đăng ký riêng thì đương nhiên là phải gì? Phải sắm lễ riêng rồi. Mà sắm lễ thì nó tốn kém, thì các vị tự đi mà sắm. Các sư thì cũng phải thì phải có thời gian, vì các sư bây giờ vẫn phải đang học. Các sư ông sư cô nhà mình vẫn đang học cái lớp Hán Văn và đang đi an cư tiết Lào Cai nữa. Cũng phải đăng ký riêng xem ngày nào các sư ở nhà, các sư không học mới bố trí lễ cho thì mới ngày riêng. Còn thì bình thường thì cứ chung như thế là đủ các vị ạ. Không cứ mà phải làm cái lễ riêng đâu. Vì cái lễ đó bình thường chúng ta Pháp hội Địa Tạng này, Pháp hội Trung Phong, Pháp hội Quan Âm, chúng ta đã làm bài vị, làm sớ để cầu siêu suốt rồi. Là có duyên rồi, đủ duyên rồi chúng ta mới đăng ký cái lễ cúng thờ cái bài vị dòng họ, hay là bài vị vong linh, bài vị đồng tu, bài vị thai nhi riêng đấy. Thì thầy nghĩ là nó đơn giản thôi, thế là được. Còn vì sao mà có người thắc mắc và con đóng 5 triệu mà được các cái bài vị nho nhỏ? Xin thưa các vị, 5 triệu đó thì đúng cái bài vị nó chỉ có khoảng mấy trăm nghìn thôi. Nhưng cái bài vị nó để vào đâu? À thì bài vị nó nếu để lên cái chỗ ngồi nó khoảng 20 phân thôi thì đúng, nó thì nếu mà tính cái gỗ cái công nó khoảng 100.000 200.000 nữa thôi. Đúng không? Nhưng mà để mà từ có cái gì nó mới có một cái chỗ nhỏ nhỏ ấy. Tức là phải làm cả một cái gì? Cả một cái tháp nó tốn kém bằng 1/3, 1/4 cái nhà này. Rồi trong cái nội thất nó phải tốn kém lại gấp 3, gấp 4 cái nhà pháp hội này. Thì nó mới ra được cái chỗ để cái bài vị nho nhỏ ấy chứ. Rồi còn sau này khi để cái bài vị đó rồi thì lại phải có bài bảo vệ. Bây giờ thì mới có một sư cô trông nom thôi. Nhưng sau này khi ra tháp mới á, thì lúc nào thì cũng phải có bảo vệ ở đó 24/24. Để trông nom, bảo vệ, giữ gìn không có mất mát thì các Phật tử bắt đền thầy thì chết toi. À, rồi ngoài ra là phải có gì? Có cả người trông nom trực tiếp đó, là đèn hương quét dọn để trông nom ngày đêm 24/24 cho trang nghiêm sạch sẽ nữa chứ. Cho nên xin thưa các quý vị, cái đó thì chúng ta lại không thể nào mà kêu gọi đóng góp tiền tam bảo vào, tiền xây dựng, tiền tam bảo vào để xây dựng cái tháp báo ân được. Mà cái đó là cứ phải làm dần là như thế. Có người bảo là chúng con đóng góp 3-4 năm nay rồi vẫn chưa thấy tháp đâu. Xin thưa các vị đóng góp thì từng tí, ít ít người chùm lại chùm làm, nhưng làm các vị xây dựng rồi biết mà. Có khi các vị đóng góp cả năm, xây dựng một tháng là hết vèo nữa rồi. Cho nên làm nó cũng phải chậm chậm là như thế. Mà chỗ đó thì như thế là nhanh lắm rồi. Vì một vài năm nay các Phật tử đăng ký nhập tháp nhiều thì làm nó mới nhanh được thế chứ. Chứ còn chậm chậm như ngày xưa ít người thì. Nhưng đặc biệt là đây nhà mình là không phổ thông như những chùa khác. Chùa khác thì bất cứ ai vào đăng ký cũng được. Nhưng nhà mình là phải yêu cầu phải là Phật tử thì mới gì? Mới cho đăng ký. Vì mình chỉ dành cho các Phật tử, những người hướng Phật thôi. Chứ không phải là kinh doanh để kiếm tiền hay để lấy tiền ở trên đó. Cho nên bắt buộc phải là Phật tử, phải là người quy tam bảo rồi mới được đưa cho đăng ký. Vì trước đây có đăng ký một vài trường hợp chưa phải là Phật tử, trôi vào làm loạn hết chùa lên à. Cái việc tâm linh này không đùa được các quý vị. Sư cô trông nom ở đấy vào là Bạch thầy, từ hôm đưa cái vong đó về một cái là con cứ lên trên cái tháp đó, là con lên tới đó là con cứ lạnh hết cả người. Tự nhiên con cứ sởn gai ốc mà con lạnh hết người, mà con sợ con không muốn lên tháp nữa. Mà có hôm như là gì? Có hôm cứ như là nghe tiếng người khóc, cứ nghe cho tiếng người dép, người đi, người chạy cứ lịch bịch trên đó. Thế sợ quá cho nên vào bảo thầy, thầy lại phải ra tận nơi. Thầy khấn, thầy chấn chỉnh lại nó từ hôm đó một cái. Hôm sau thầy hỏi, thế còn nghe thấy gì nữa không? Bạch thầy, hết rồi, từ hôm thầy ra thì khấn là hết rồi. Tại việc tâm linh các vị ạ, nó khổ lắm. Nhưng mà thầy khấn thì có thể còn được như thế, thì sau này các sư ông sư cô sau này mà không được bằng thầy, không được hơn thầy, mà làm sao khấn người ta không nghe nữa thì sao? Loạn âm nó còn khổ hơn gấp trăm nghìn lần loạn dương các quý vị. Loạn bên dương còn biết đường để mà đàm phán, mà loạn âm mà người không đủ tài đủ đức, không biết gì về tâm linh thì làm sao biết đâu mà đàm phán. Cho nên chính vì vậy thầy mới lo trước cho các sư sau này, cho các Phật tử chúng ta sau này, đó là gì? Tháp báo ân xây để gieo duyên cho những Phật tử, chứ không phải là cho phổ thông tất cả mọi người, ai cũng có thể vào đó được. Đấy, cho nên cái bắt buộc là phải quy tam bảo. Trước không thương, có cái trường hợp đưa người nhà lên là thương. Thương cho nên là bảo là thôi lên mới cúng mới quy y. Cho nên chính cái vong đó luôn làm loạn cả lên. Trong chùa lúc đó cũng loạn cả lên. Một thời gian nó mất khoảng độ một vài tuần, các sư trong chùa cũng loạn, mà vãi cũng loạn, mà gì? Mà cả ở trong nhà tháp cũng loạn. Sư cô trông nom ở đấy bảo cứ nghe như tiếng có gì, có tiếng người đi, có tiếng người khóc ở trên đó, ghê quá. Đấy mà thầy là trụ trì mà còn như thế đấy. Chuyện tâm linh nó nhiều cái lắm các quý vị. Đấy, ngày xưa còn cái nhà vãng sinh đường chứ, nhà này khóa tu sinh viên không biết cái năm nào, 2016 hay 17 gì đó, 18 gì đó. Mấy cháu học văn nghệ cho buổi khai mà khóa tu, nó xuống cái nhà vãng sinh đường đó. Vãng sinh đường ngày đó là cái nơi thờ cúng lễ và thờ cho cốt các vị, các Phật tử ở đó. Các cháu xuống đó học múa học máy đó cả sáng cả trưa cả tối ở đó. Chắc các cụ không nghỉ được, các cụ mới ghét. Tối mà mấy cháu mà trong cái đội văn nghệ đó lên ngủ trên nhà pháp hội, 1-2 giờ sáng rồi các cụ không cho ngủ. Các cụ cho nghe thấy tiếng gõ mõ tụng kinh. Thế mấy cháu là con trai đấy chứ đâu phải là con trai con gái với nhau ấy chứ, ít đâu. Thế là các cụ thấy không ngủ được, cái này thấy người gõ mõ tụng kinh ở trên cái ban thờ, cái chỗ ban mà thầy hay ngồi trên nhà pháp hội cũ á. Thấy các vãi đang lễ đó với tiếng mõ tụng kinh, 3-4 đứa cả con trai con gái rủ nhau á lên sao sao đó. Các cụ bây giờ lên khóa lễ đây, lên tận nơi chả thấy người nào đâu. Mấy đứa sợ quá bảo nhau, ôi giời ma. Đấy, đêm hôm trước thì như thế, đêm hôm sau thì tự nhiên là thế, là lại thấy tiếp tục như thế, thì là xuống rồi thôi. Các cụ xuống nhập vào 2-3 cháu, nhập vào cả con trai, nhập vào cả con gái. Xuống thì các sư cứ loạn cả lên ở dưới cái nhà ngang ở dưới các sư tầng 1, dưới các sư đang, các sư ông đang ở đấy, dưới cái nhà ngang dưới cái ngoài, cái chỗ phải viết sớ đấy. Thầy cứ nhau nhau ở đấy, chạy xuống thì thấy đang lắc lư với nhau hết ở đấy rồi. Đấy. Thế hỏi ra mới biết là nguyên do là do hôm trước là đi xuống học văn nghệ cả buổi trưa buổi tối ở dưới nhà vãng sinh đường tranh chỗ của các cụ. Hôm sau các cụ mới cho một bài học biết đấy. Đêm ngủ các cụ không cho ngủ các cụ, những cái đứa đấy cho nghe tiếng chuông tiếng mõ. Thế nhìn lên thấy các cụ tụng kinh ở trên, lễ Phật ở trên, mấy đứa rủ nhau lên chả thấy người đâu, lúc đấy sợ quá. Hôm sau các cụ ấy, cho một trận nữa, vượt hơn một tí nữa là các cụ mượn xác các cụ nhập vào, các cụ ấy làm cho một trận. Thế nhưng may mà mình cũng có uy tín với các cụ, cho nên thắp hương đi khấn các cụ ở vòng, thế là xong rồi các cụ thôi. Xong từ hôm từ đó đến nay là phân là gì, chỗ nào là dành cho các Phật tử còn sống sinh hoạt, chỗ nào là dành cho các Phật tử đã gì, đã thác tức là đã mất đó gì, sinh hoạt. Âm dương không được gọi là gọi là xâm phạm lãnh thổ của nhau, nơi ở của nhau. Và từ đó là chia là nơi ban thờ địa tạng là nơi thờ gì? Thờ vong các vị thần linh, các vị chân linh, anh linh, vong linh. Tháp báo ân là dành cho các Phật tử, hương linh, chân linh, anh linh, vong linh, các Phật tử nhập tháp, nhập linh vị, bài vị. Còn cái nơi mà ở là dành cho các Phật tử ở thì nơi đó là các Phật tử ở, vân vân, không xâm phạm chen lấn của nhau, và từ đó thì thấy ổn. Đại khái thế. Cho nên cái việc tâm linh, xin thưa các quý vị là cũng cố gắng lưu tâm cái việc đó để làm sao cái việc thờ phụng ở trong gia đình nó, chúng ta nó được tốt hơn. Phật tử này hỏi là chiêu hồn các cụ thì thầy xin hướng dẫn như vậy. Có thể đến tháng 10, tháng 11 thì làm cái mộ tổ cho ở tại nghĩa trang ở quê hương địa chỉ nơi mình đang sinh sống đó, để làm cái lễ chiêu hồn, lễ cúng cầu siêu cho các cụ thì cũng được. Hoặc là có thể là đăng ký cái linh vị, cái bài vị cũng được, làm cái nào cũng được. Mà cho đấy thì gia đình về nên bàn nhau cái vấn đề tâm linh, bàn nhau.